Lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về thái độ thỏa hiệp của một số giám mục Trung Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ Tư ngày 11 tháng 2 vừa qua, trở lại với loạt bài về các thánh giáo phụ, Đức Thánh Cha trình bày giáo huấn của Thánh Gioan Climacus với tác phẩm có tựa đề Chiếc Thang Lên Thiên Đàng. Vị thánh giáo phụ thường được mệnh danh là Chiếc Thang này, nhắc nhở chúng ta phải không ngừng hoán cải và thanh tẩy nhờ Chúa Thánh Thần. Ngỏ lời với khoảng 8.000 khách hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Địa Lục, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong phần đầu của tác phẩm Chiếc Thang Lên Thiên Đàng, Thánh Gioan Climacus mô tả sự cắt đứt với thế gian để trở về với thời trẻ thơ đích thực của Tin Mừng. Đó là thời gian tuổi thơ, theo chính những lời của Chúa Giê-xu. Với lời kêu gọi này, Thánh Gioan Climacus dạy rằng, sự trong trắng, việc ăn chay và đời sống thiết tịnh là những cột trụ của cuộc lữ hành này. Theo Đức Thánh Cha, mỗi một sơ sinh trong Chúa Kitô đều học những điều mới này, để nhờ đó linh hồn mới có thể đi vào thông hiệp với Chúa. Thánh Gioan Climacus nói, phúc cho những kẻ biết hãm dẹp ý muốn cho đến cùng, bởi vì họ sẽ được ngồi bên hữu Chúa Kitô. Mỗi bậc thang của Thánh Gioan Climacus là một cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại các đam mê. Theo vị thánh này, các đam mê tự chúng không phải là điều xấu xa, nhưng Ngài dạy rằng chúng trở thành xấu xa khi bị tự do của con người sử dụng một cách xấu xa. Thật vậy, theo Đức Thánh Cha, nếu các đam mê được thanh tẩy, thì chúng sẽ mở ra con đường dẫn về Thiên Chúa. Cuộc chiến đấu chống lại các đam mê sẽ trở thành tích cực nhờ hình ảnh của lửa Thánh Thần. Chính sức mạnh của Thánh Thần bảo đảm sự chiến thắng trên các đam mê, biến đổi chúng nhờ quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Và theo Thánh Gioan Climacus, lửa Thánh Thần chính là lửa của tình yêu và chân lý. Chặng thứ ba, trong cuộc hành trình lên thiên đàng như Thánh Gioan Climacus mô tả, chính là sự hoàn thiện Kitô giáo. Đây là bậc cao nhất mà chỉ có những ai có được sự bình an trong tâm hồn mới cảm nghiệm được. Phần cuối cùng trong chiếc thang của Thánh Gioan Climacus được dành cho ba nhân đức tin cậy mến. Về đức ái, thánh nhân so sánh sự kết hợp của linh hồn với Chúa với tình yêu hôn nhân. Nhưng trông cậy là sức mạnh của đức mến. Không có đức cậy, lòng mến sẽ bị lu mờ. Đức cậy bao bọc chúng ta bằng lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, liệu tư tưởng của một vị ẩn tu sống cách chúng ta 1.500 năm có còn giá trị không? Thoạt nhìn chúng ta thấy rằng chẳng có giá trị nào. Nhưng nếu nhìn kỹ vào đời sống viện tu, chúng ta sẽ thấy rằng đây là một dấu chỉ lớn của đời sống Kitô giáo. Với những dòng chữ lớn, tư tưởng của thánh nhân đã viết lên điều mà chúng ta viết bằng những dòng chữ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Tư tưởng ấy cho thấy rằng một người tín hữu Kitô có thể sống kết hiệp với Chúa Kitô, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Tin Roma, sau cái chết của cô Eluana Englaro, báo người quan sát Roma kêu gọi hồi tâm và cầu nguyện. Trong bài xã luận của số báo ra ngày 11 tháng 2 vừa qua, tức hai ngày sau khi cô gái qua đời, ông Jan Maria Van, chủ nhiệm kiêm chủ bút của cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, đã viết rằng, trong một xã hội dư dật, luôn tìm cách che đậy sự chết, cần phải suy nghĩ lại về sự chết, vốn cũng là thành phần của cuộc sống con người. Tưởng cũng nên nhắc lại, cô Eloana đã rơi vào hôn mê sau một tai nạn giao thông cách đây 17 năm. Ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, theo lệnh của tòa án, người ta đã cắt đứt các đường dây tiếp tế lương thực và nước uống, và cô gái đã qua đời tối thứ Hai, ngày mùng 9 tháng 2 vừa qua. Theo báo người quan sát Roma, cái chết này đã làm cho cả nước Ý chao đảo. Nó đã chia rẽ và xâu xé xứ sở này. Bài xã luận của tờ báo kêu gọi, giờ đây, đứng trước cái chết, sau nhiều tuần lễ bút chiến và đối đầu trong hoang mang, cần phải cúi đầu và giữ thinh lặng. Người công giáo, các tín hữu Kitô, người có niềm tin tôn giáo, hãy cầu nguyện. Và mọi người, bất luận là ai, cũng hãy hồi tâm. Theo báo người quan sát Roma, khi cái chết bị chối bỏ, nó cũng sẽ dẫn đến thái độ khinh miệt đối với sự sống. Thái độ này có nhiều gương mặt khủng khiếp, như sử dụng các phôi thai, phá thai và làm cho chết im dịu. Tờ báo giải thích, cách đây vài chục năm, người ta không thể tưởng tượng nổi những tiến bộ của khoa học, nhất là trong lĩnh vực y khoa. Cần phải chào mừng tiến bộ ấy. Tuy nhiên, nó không thể đặt ra những câu hỏi mới và rất khó trả lời trên phương diện luân lý và xã hội, đến nỗi những vấn đề đạo đức sinh học cũng trở thành những vấn đề chính trị. Do đó cần phải suy nghĩ và cẩn trọng. Và hơn ai hết, các chính trị gia, các nhà lập pháp và các thẩm phán là những người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Tin Vatican. Tòa Thánh mở cuộc họp báo giới thiệu hội nghị quốc tế về tiến hóa. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 2 vừa qua, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã nói rằng, hội nghị với chủ đề Tiến hóa sinh học, những sự kiện và các lý thuyết do Tòa Thánh tổ chức có mục đích chứng minh rằng đức tin và khoa học bổ túc cho nhau, chứ không loại trừ nhau. Hội nghị nhằm tái lập cuộc đối thoại trong sự đa diện. Được biết hội nghị nói trên sẽ diễn ra tại Đại học Gregoriana của dòng tên tại Roma từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 3 tới đây. Hội nghị sẽ tưởng niệm 200 năm ngày sinh của Charles Darwin và 150 năm ngày ông cho xuất bản tác phẩm Nguồn gốc các chủng loại. Người sẽ chủ trì hội nghị là cha Mark Leclerc, giáo sư tại Đại học Gregoriana, khẳng định rằng mục đích của hội nghị không phải là để vinh danh nhà khoa học người Anh này, mà đúng hơn là để đánh dấu một biến cố vốn đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của khoa học và đã ảnh hưởng đến tư tưởng của nhân loại. Trong 4 ngày trao đổi và thảo luận, các tham dự viên hội nghị sẽ cố gắng dung hòa công cuộc tạo dựng với tiến hóa, nhưng không hề biến công cuộc tạo dựng thành một lý thuyết khoa học, cũng như không nâng tiến hóa lên hàng tiến điều. Tin London. Đức học y Cormac Murphy O'Connor, tổng giám mục Westminster, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc và xứ Wales, tuyên bố rằng sự hiệp nhất của các tín hữu Anh giáo cũng ảnh hưởng đến người Công giáo. Trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng chung của Giáo hội Anh giáo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và xứ Wales khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo luôn mong ước được củng cố, chứ không giảm bớt sự thông hiệp giữa hai giáo hội. Ngài nói với các tham dự viên Thượng Hội đồng Anh giáo như sau. Những bất đồng của quý vị về những vấn đề liên quan đến sự hiệp nhất trong Liên hiệp Anh giáo cũng ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đề cập đến đại kết, Ngài khẳng định rằng, cho dù còn xa vời, mục tiêu của phong trào đại kết cũng cần phải luôn được nhắm tới. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Westminster, đối thoại bằng cuộc sống sẽ giúp trao đổi những quà tặng thiêng liêng và làm cho nhau được phong phú hơn, vì nó giúp hai bên được hiểu biết và trân trọng những kho tàng của nhau. Thượng Hội đồng chung của Anh giáo hiện đang diễn ra tại London. Trên nguyên tắc, vào sáng thứ Tư 11 tháng 2 vừa qua, Thượng Hội đồng đã bỏ phiếu để thông qua một thỏa hiệp qua đó những ai không chấp nhận việc phong chức với một chức phụ nữ vẫn có thể ở lại trong giáo hội Anh giáo. Vào tháng 7 năm ngoái, tại hội nghị Lambeth, quy tụ tất cả các giám mục Anh giáo trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới, việc phong chức giám mục cho phụ nữ đã tạo ra nhiều căng thẳng trong giáo hội này, khiến nhiều giám mục dọa sẽ rời bỏ giáo hội. Tin Paris, thủ lãnh huynh đoàn công giáo thứ cựu Pio X tỏ ra dè dặt đối với công đồng Vatican II. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hai tuần báo công giáo Pháp là Gia đình Kitô và Nước Pháp Công giáo, Đức cha Bernard Feli, thủ lãnh huynh đoàn Pio X, khẳng định rằng huynh đoàn không bác bỏ toàn bộ công đồng chung Vatican II, nhưng nhận thấy có một tinh thần nguy hiểm chạy xuyên suốt công đồng, và chính trong ý nghĩa đó mà huynh đoàn khước từ công đồng. Trong cuộc phỏng vấn, vị giám mục thủ cựu này phân biệt chữ viết với tinh thần. Ngài nhắc lại lập trường của Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập huynh đoàn Pio X. Theo vị Tổng Giám mục này, chỉ nên giữ lại của công đồng những gì phù hợp với truyền thống và loại bỏ tất cả những phần khác. Đức cha Feli nói rằng giáo hội không thể tách rời khỏi quá khứ của mình. Trình bày lập trường của huynh đoàn Pio X, vị giám mục này nhìn nhận rằng đứng bên ngoài giáo hội Roma là một nguy hiểm cho huynh đoàn nếu chỉ xét về phương diện xã hội học và thuần nhân bản. Ngài khẳng định rằng huynh đoàn luôn cố gắng để không đoạn tuyệt với giáo hội Roma. Ngài nói, chúng tôi hoàn toàn công giáo, gắn bó chặt chẽ với giáo hội, và chúng tôi vẫn luôn gắn bó như thế. Nhận định về phong trào đại kết, thủ lãnh của huynh đoàn Pio X xem đây như một thứ thỏa hiệp với mọi người, và than phiền rằng giáo hội không có ý muốn cải thiện. Về người Do Thái, Đức cha Phê Lê nói rằng, họ là những người anh cả của chúng ta, vì chúng ta có những điểm chung với họ, nhưng điều đó chưa đủ để được cứu độ. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi Âu Châu giúp đỡ Phi Châu và Trung Đông. Hôm thứ Ba, ngày mùng 10 tháng 2 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với tất cả các vị đại sứ của các nước trong Liên hiệp Âu Châu bên cạnh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng các quốc gia Âu Châu phải nỗ lực hơn để giúp phát triển và chấm dứt bạo động tại Phi Châu, thăng tiến hòa bình tại Thánh Địa, cũng như phục vụ công ích tại Âu Châu bằng cách bảo vệ gia đình. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Tòa Đại sứ Tiệp bên cạnh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chiến đấu chống lại cơn cám dỗ, chỉ muốn liên lạc với các nước Phi Châu, hầu thu lợi càng nhiều càng tốt. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, thay vì trục lợi, các nước Liên Âu phải giúp đỡ Phi Châu trở thành tác nhân của công cuộc phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế của chính họ. Và để đạt được mục tiêu đó, các quốc gia Phi Châu cần được viện trợ và khuyến khích giải quyết các cuộc xung đột, loại bỏ bất công và giúp đỡ người tị nạn. Tin Jakarta. Giáo hội Công giáo tại Indonesia kêu gọi người Công giáo tích cực tham gia cuộc bầu cử vào ngày mùng 9 tháng 4 tới đây. Tại một diễn đàn quy tụ khoảng 100 giáo dân đại diện cho các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Jakarta, Linh mục Johannes Rasul Eddy, thư ký điều hành của Ủy ban giám mục về giáo dân nói rằng, người Công giáo cần phải biết rõ lý lịch của tất cả mọi ứng cử viên dân biểu quốc hội. Được biết, diễn đàn nói trên có chủ đề, tôi phải tham gia cuộc tổng tuyển cử vào năm 2009 như thế nào, và do Hội Phụ Nữ và Ban Mục vụ của Giáo xứ Thánh Teresa tại Jakarta đứng ra tổ chức. Ủy ban bầu cử Indonesia đã phê chuẩn 44 đảng chính trị ra tranh cử. Theo cha Eddy, con số các đảng phái ra tranh cử như vậy là cao, và ngài khuyên người Công giáo chỉ nên bỏ phiếu cho đảng nào hoạt động cho công ích mà thôi. Cha cũng kêu gọi các linh mục quản xứ và các hội đồng mục vụ tạo điều kiện để các ứng cử viên có thể đến ra mắt với giáo xứ. Ngoài ra, cha cũng khuyên các linh mục chính xứ và các hội đồng mục vụ phân phát các bản chỉ dẫn để giải thích cho giáo dân về tiến trình bầu cử cũng như tên tuổi của các ứng cử viên Công giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thái độ thỏa hiệp của một số giám mục Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người tin tưởng rằng Thế vận hội Bắc Kinh vừa qua đã mang lại nhiều tự do hơn cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Nhưng tin tức từ Trung Quốc lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra. Trước hết, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã không cho phép các đức giám mục được đi Roma để tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa diễn ra tại Roma hồi tháng 10 năm trước. Kế đó, giáo phận Bắc Kinh vốn luôn luôn được cai quản bởi các đức giám mục do chính quyền bổ nhiệm và không có sự phê chuẩn của tòa thánh, nay lại được đặt dưới sự chăm sóc của một vị giám mục được cả chính phủ lẫn tòa thánh phê chuẩn. Nhiều người tưởng đây là một dấu chỉ đầy hy vọng, nhưng mới đây, nhiều nguồn tin cho biết vị giám mục này lại ngã hẳn về phía nhà nước. Hiện nhà nước Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng các nỗ lực nhằm thống trị giáo hội và tìm cách tách một bộ phận của giáo hội ra khỏi tòa thánh. Chính phủ đang tạo áp lực trên các vị giám mục được chính họ bổ nhiệm. Sau một thời gian, hầu hết các vị này đều trở về hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, nhưng giờ đây một số lại bị lung lạc và chao đảo. Vào tháng 7 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto đã gửi cho người Công giáo Trung Quốc một lá thư để giúp họ xây dựng sự hiệp nhất với nhau và với Roma. Nhưng tiến trình hòa giải và tái xây dựng giáo hội tại Trung Quốc được mở ra một cách rụt rè sau lá thư của Đức Thánh Cha, này xem ra bị khựng lại. Hồi tháng 4 vừa qua, tòa thánh đã gửi một lá thư khác, nhưng lần này chỉ dành riêng cho các đức giám mục. Mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, lá thư bị một số giám mục xem như một bước thụt lùi nếu so với lá thư của Đức Thánh Cha. Lá thư của Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh tỏ ra ngờ vực trước thái độ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Mới đây, hãng thông tấn Công giáo Asia News, do hội thừa sai ý, gọi tắt là PIME, chủ trương, đã thực hiện một cuộc thăm dò nơi các đức giám mục Trung Quốc. Kết quả cuộc thăm dò thật đáng lo ngại, đến độ Đức Hồng Y Zhen Zikung, giám mục Hồng Kông, đã phải lên tiếng báo động. Đức Hồng Y Kung kêu gọi các đức giám mục Trung Quốc không nên bỏ cuộc, nhưng hãy tỏ ra can đảm hơn để chống lại áp lực của chế độ Cộng sản. Theo nhận định của cha Bernardo Civellera, giám đốc hãng thông tấn Asia News, chỉ một năm sau khi được nhà nước bổ nhiệm làm giám mục Bắc Kinh với sự phê chuẩn của tòa thánh, Đức Cha Li Shan đã bị giáo dân tố cáo là phản bội tòa thánh. Được chọn để thay thế Đức cha Michael Fu Tishan, chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa, Đức Cha Li Shan xem ra cũng đang hướng về giáo hội tự trị tách biệt khỏi tòa thánh. Sở dĩ giáo dân Bắc Kinh đã tố cáo Đức cha Li Shan như thế là vì ngài đã tỏ rõ lập trường qua một bài phát biểu tại một khóa thường huấn dành cho linh mục và giáo dân ngày 25 tháng 11 năm vừa qua. Trong bài nói chuyện, Đức giám mục Bắc Kinh ca tụng những tiến bộ mà giáo hội đã đạt được nhờ 30 năm cải tổ do ông Đặng Tiểu Bình chủ xướng. Giáo dân nói rằng vị giám mục này đã dùng khóa học này để ca tụng chủ trương hiện đại hóa của ông Đặng Tiểu Bình và của nhà cầm quyền hiện tại. Nhưng điều đáng quan ngại hơn cả là Đức cha Li Shan đã bênh vực các hành động của người tiền nhiệm của ngài là Đức cha Fu Tishan, là người đã đề ra chủ trương kính Chúa yêu nước. Đây chính là khẩu hiệu của Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Mục đích của khẩu hiệu này là để buộc giáo hội phải tuân phục đảng Cộng sản. Sau đó, Đức giám mục Bắc Kinh còn nói đến sự can thiệp của các thế lực chính trị nước ngoài và của giáo hội thầm lặng vào Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Đây là một lời cáo buộc nhắm vào chính tòa thánh, bởi vì trong các bài diễn văn của đảng Cộng sản Trung Quốc, Tòa Thánh luôn bị xem là một thế lực nước ngoài, tìm cách can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc dưới chiêu bài tôn giáo. Đặc biệt, Đức cha Li Shan nói như sau. Một số người chỉ mũi dùi vào giáo phận chúng ta và Đức cha Phu Ti Shan. Họ xem thường những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong những năm vừa qua. Kỳ thực những thành quả này còn nhiều gấp bội so với 700 năm trước đó. Họ gây xáo trộn và tìm cách thuyết phục chúng ta từ bỏ nguyên tắc của giáo hội tự quản, tức độc lập khỏi Roma. Theo Đức Giám mục Bắc Kinh, kính Chúa yêu nước và tự trị là hai nguyên tắc cơ bản bảo đảm sự phát triển lành mạnh của giáo hội tại thủ đô Bắc Kinh. Dĩ nhiên, khi nói điều đó, Đức cha Li Shan biện minh cho sự cần thiết của Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa và Dân chủ trong giáo hội. Theo nguyên tắc này, việc bổ nhiệm giám mục, công tác tông đồ và các vấn đề thần học được trao cho hội nghị các giám mục, linh mục và giáo dân vốn được Hội Công giáo Ái quốc cầm đầu. Trong một bài phát biểu nhân dịp viếng thăm ông Ye Xiaowen, giám đốc phòng tôn giáo vụ chính phủ, vào dịp Giáng sinh vừa qua, Đức cha Li Shan cũng lặp lại một giọng điệu tương tự. Các kiểu nói và khẩu hiệu được Đức Giám mục Bắc Kinh sử dụng đều là các kiểu nói và khẩu hiệu đặc trưng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Lập trường trên đây của Đức cha Li Shan cũng phản ánh lập trường của rất nhiều vị giám mục Trung Quốc hiện nay. Chính vì vậy mà trong lá thư đề ngày 22 tháng 4 năm vừa qua gửi cho các Đức giám mục Trung Quốc, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh đã kêu gọi các vị hãy đoàn kết với nhau và chặn đứng ảnh hưởng của Hội Công giáo Ái quốc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Cuộc chiến chống quyền lực tâm tối của Thánh Phaolô. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kinh nghiệm trở lại của Thánh Phaolô là một trong những biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Thánh nhân đã từng là kẻ thù không đội trời chung của các tín hữu Kitô. Theo sách Công vụ Tông đồ, tại Jerusalem, ai cũng biết rằng người thanh niên tên là Saulô thành Tars ngày đêm hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa. Ngày nọ, Saulô lên đường đi đến thành Damascus để tiêu diệt cộng đồng tín hữu vừa mới chớm nở tại đây. Khi lên đường từ Jerusalem đi Damascus, người thanh niên này không hề hiểu được những gì đang diễn ra trong thế giới vô hình. Thiên Chúa đã quyết định dành cho chàng một sự ngạc nhiên khi cho chính đấng mà chàng đang bách hại hiện ra với chàng. Trên đường đi Damascus, Saulô đã thấy một luồng ánh sáng, đã nghe được một tiếng nói và thấy Chúa Giêsu hiện ra cho chính mình. Trong thư thứ nhất gửi cho đoàn Côrintô, đoạn 9 câu 1, thánh nhân đã xác nhận như sau: phải chăng chính tôi đã không thấy Chúa Giêsu Kitô? Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng chàng thanh niên Saulô đã ngã ngựa té xuống đất. Các bạn của ông thấy ông té ngã. Họ thấy luồng ánh sáng. Họ nghe có tiếng người nói với ông, nhưng họ không thấy chính Chúa Giêsu. Saulô trỗi dậy và trở thành mù lòa. Người ta dẫn ông vào thành Damascus. Tại đây, một người tín hữu tên là Ananias đã nói tiên tri trên anh, và anh đã thấy lại. Ai cũng biết câu chuyện trên đây. Tất cả những chi tiết đều được ghi lại để làm nổi bật chiều kích thiên liên phi thường của biến cố. Người ta chưa từng nghe thấy xảy ra một biến cố như thế trong Tân Ước. Điều đáng chú ý là chính Chúa Giêsu đã ủy thác cho chàng thanh niên một sứ mệnh như sau: Ta sẽ cứu ngươi khỏi tay dân Do Thái và dân ngoại. Ta sẽ sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực ma quỷ mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến. Đây là sứ mệnh mà Thánh Phaolô đã thi hành suốt cuộc đời còn lại của Ngài. Thánh nhân thường tự nhận mình là tông đồ dân ngoại. Trong sứ mệnh giao phó cho thánh nhân, Chúa Giêsu cũng nói đến thế giới vô hình. Ngài nói rằng, khi Thánh Phaolô đến với một dân tộc hay một nhóm người nào đó, thánh nhân sẽ tìm thấy họ đang ở trong bóng tối và dưới quyền của ma quỷ. Nơi nào ma quỷ đang cai trị, nơi đó con người ở trong bóng tối. Ma quỷ chỉ có một ước muốn là làm cho con người phải khốn khổ trong cuộc sống này và bị trầm luân trong hỏa ngục trong đời sau. Là ánh sáng của muôn dân, Chúa Giêsu sai Thánh Phaolô cũng như mọi tông đồ ra đi mang ánh sáng đến để đẩy lui bóng tối của ma quỷ. Suốt cuộc đời tông đồ của Ngài, Thánh Phaolô luôn ý thức về cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối ấy. Ba nơi nổi tiếng nhất, tại đó Thánh Phaolô đã quyết tâm đẩy lui quyền lực của tâm tối là đảo Cyprus, Philippi và Epheso. Dĩ nhiên, tại những nơi khác như Antiochia, Iconia, Lystra, Thessalonica hay Corinto, thánh nhân cũng đã từng lâm vào cuộc chiến một mất một còn với quyền lực tâm tối. Sau khi Thánh Phaolô đã rao giảng tin mừng tại Antiochia, Thánh Luca, tác giả sách Công vụ Tông đồ, ghi lại giai thoại xảy ra tại đảo Cyprus. Thành phố Paphos ở mạn tây của đảo này sống dưới quyền cai trị của toàn quyền La Mã, tên là Sergius Paulus. Quan toàn quyền này đã thiết lập một quan hệ rất chặt chẽ với một pháp sư tên là Ba Giêsu hay Elimas. Quan hệ với pháp sư, hay nói chung, với quyền lực của tâm tối, không phải là chuyện chỉ xảy ra ở thời xa xưa. Ở thời đại nào cũng có những nhà chính trị luôn hội ý với các pháp sư. Một cách nào đó, qua các pháp sư này, quyền lực tâm tối bủa vây các sinh hoạt chính trị. Khi Thánh Phaolô đến Paphos trên đảo Cyprus, Ngài hiểu rằng Ngài phải đối đầu với quyền lực tâm tối trong con người của pháp sư Ba Giêsu. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng, trong khi Ba Giêsu đầy tràn gian dối quỷ quyệt, thì Thánh Phaolô lại đầy tràn Chúa Thánh Thần. Cuộc chiến đã diễn ra và quyền lực tâm tối đã bị đánh bại. Ba Giêsu bị mù mắt, quan toàn quyền Sergius Paulus được cứu thoát và tin mừng được loan báo tại Paphos. Thành phố thứ hai nơi diễn ra cuộc đụng độ của Thánh Phaolô với quyền lực của tâm tối là Philippi. Tại đây, quyền lực của tâm tối được biết đến với tên hiệu là Piton. Quỷ tên là Piton đã nhập vào một cô gái nô lệ và biến cô thành một thầy bói. Quyền lực của tâm tối tại thành phố này là điều không thể chối cãi được. Sau khi đã dồn cô thầy bói vào thế bí, cuối cùng Thánh Phaolô mới ra tay đẩy lui quyền lực của ma quỷ. Ngài ra lệnh cho ma quỷ như sau: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi người thiếu nữ này. Ngay tức khắc, quỷ xuất ra khỏi cô gái. Qua hai thí dụ trên đây, chúng ta biết được rằng sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho thánh nhân khi Ngài được ơn trở lại là mang ánh sáng của Ngài đến những nơi tâm tối và dùng chính quyền năng của Ngài để chiến thắng quyền lực của tâm tối. quyền lực thiêng liêng mà Thánh Phaolô có là một quyền lực ở trên mọi quyền lực thông thường. Để có thể đối đầu với quyền lực của tâm tối, hẳn Thánh Phaolô phải tin tưởng một cách tuyệt đối vào lời hứa của Chúa Giêsu. Này, ta ban cho các con quyền dẫm trên rắn rít và bọ cạp, và quyền trên kẻ thù. Thánh Phaolô đã có thể đánh bại được quyền lực tâm tối là bởi vì Ngài đã được trao ban cho một quyền lực cao hơn quyền lực của ma quỷ. Quyền lực của tâm tối đang tác động trong thế giới. Đó là điều không thể chối cãi được. Ở bất cứ giai đoạn nào của lịch sử nhân loại, chúng ta cũng luôn thấy có sự đối đầu giữa hai quyền lực. Quyền lực của tâm tối và quyền lực của ánh sáng. Rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, như vị tông đồ dân ngoại đã thực thi suốt cuộc đời của Ngài, chính là mang ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô đến bất cứ nơi nào còn nằm trong bóng tối của sự chết. Rao giảng tin mừng, như vậy, cũng có nghĩa là dấn thân vào cuộc chiến chống lại quyền lực của tâm tối. Với những ai tin tưởng nơi quyền năng của Đấng đã chiến thắng thế gian, họ cũng được trao ban cho quyền lực để đẩy lui bóng tối của ma quỷ trong tâm hồn họ và trong thế giới xung quanh. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Sự thật mất đầu của tác giả Phạm Tính. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm linh vào đời. Người ta thường nói, sự thật thì mất lòng. Vâng, nói lên sự thật là chuyện rất khó nói, bởi vì nó chỉ đem lại cho chúng mình những phiền toái, mất lòng, và trong trường hợp của Gioan Tẩy Giả thì tệ hại hơn, nói thật thì mất đầu, mất cả chỗ đeo dây chuyền. Nhiều người, rất nhiều người đã đang và sẽ bị trảm quyết vì dám nói lên sự thật. Tôi xin đơn cử một vài ví dụ minh họa có thật 100%. Trường hợp thứ nhất, cách đây vài năm, được thần khí linh hứng, trong ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, vị linh mục P lên bục giảng với tất cả can đảm, Ngài noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, dám nói lên sự thật. Ngài phân tích những tai hại và hậu quả xấu của những việc như khai thuế gian lận, những vụ ly dị giả để qua mặt chính phủ, đi bác sĩ khai bệnh ăn tiền của hãng bảo hiểm, về Việt Nam làm hung thú giả, vân vân. Không khí trong nhà thờ hôm đó nặng nề như ngập hơi nước. Bạn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không? Tiền giỏ của những ngày Chúa Nhật sụt đi một cách thê thảm. Cha B phải ở nhà nấu mì gói, không ai mời Ngài đi ăn cơm trưa, cơm tối như trước nữa. Giáo dân của Linh Mục P đã hành xử y như vua Herode, họ trảm quyết Ngài, vì Ngài dám bắt chước Gioan Tẩy Giả, dám nói lên sự thật. Trường hợp thứ hai, thầy C sau khi viết thư tường trình với ban cố vấn của hội dòng về những sự thật phũ phàng tại phong viện của thầy, về những sơ suất và những sự bất cẩn của một vị bề trên cả trong việc quản lý tài chính, thì lập tức sau đó, thầy được vị bề trên ấy đặt cho một cái tên nghe rất kêu, thằng phản động, và tuyên bố là đã hối hận vì đã nuôi ông Tây Áo. Kết quả là, thầy C bị cô lập bị tẩy chay và bị coi như là một kẻ mang bệnh truyền nhiễm. Bề trên cả, bề trên Úc, bề ngang, bề dưới trong dòng đã noi gương vua Herode, họ ra lệnh trảm quyết thầy C một cách không thương tiếc vì thầy dám nói lên sự thật. Bạn thân mến, từ cổ chí kim, từ thời các ngôn sứ, những người được Thiên Chúa trao cho trọng trách loan báo lời Chúa cho đến nay, chẳng có ai thích nói sự thật cả. Lý do rất đơn giản là, khi nói lên sự thật thì bị thiên hạ ghét, bị người ta hãm hại và bị mất mạng nữa. Bạn cứ mở Kinh Thánh ra đọc thử xem. Môi-se dậy lên dư địa, kiếm đủ mọi cách, viện đủ mọi lý do để từ chối nhiệm vụ đi truyền lại lời của Thiên Chúa với Pharaon. Tiên tri Jeremia cũng ngán ngẩm khi Thiên Chúa gọi và đã chọn ông làm ngôn sứ. Ông chối phăng, viện lý do vẫn là con nít, miệng còn hôi sữa mẹ, không xứng đáng. Ông cảm nghiệm được những nguy hiểm chết người khi phải nói lên sự thật. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Bạn thân mến, bất kể bạn là linh mục, là tu sĩ hay là giáo dân, mỗi người chúng ta đều được kêu mời phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân và làm chứng về sự thật. Đây là một thách đố lớn cho chúng mình. Thế nhưng, khi bạn và tôi dám nói lên sự thật, thì khi đó chúng ta đang giới thiệu cho thiên hạ thấy dung mạo của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Ngài nói Ngài chính là sự thật và là sự sống. Khi nói lên sự thật, khi làm chứng cho sự thật, thì bạn và tôi chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, bị chống đối, bị hãm hại và có thể bị mất đầu giống như Gioan vậy. Thế nhưng bạn hãy yên tâm, vì phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Khi chúng ta dám nói lên sự thật, thì chúng ta đến cùng ánh sáng, và sự thật sẽ giải phóng chúng mình khỏi những ách nô lệ của ma quỷ. Bạn có thấy những mối lợi rất lớn khi chúng ta sống và nói lên sự thật chưa? Khi chúng ta ngại ngùng, sợ hãi, không đủ can đảm nói thật và sống thật, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài thêm sức cho, Ngài chắc chắn sẽ giúp. Chúng ta phải bám lấy Ngài, cậy trông vào ơn của Ngài, bởi vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. Bạn thử xem nhé! Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc, nhận diện và đặt tên. Alan Cohen kể câu chuyện sau đây. Tại một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, có một người đàn ông tên George vừa cãi vã dữ dội với cậu con trai Paco của mình. Ngày hôm sau, ông phát hiện giường của Paco trống không, cậu bé đã bỏ nhà ra đi. Vượt qua cảm giác ăn năn hối hận về những điều đã xảy đến, George nhìn lại mình và nhận ra rằng, với ông, cậu con trai quan trọng hơn tất cả. Với mong ước bắt đầu lại, George đến một cửa hiệu nổi tiếng tại trung tâm thị trấn và dán một tấm giấy lớn có dòng chữ Paco, con hãy trở về nhà, bố yêu con. Hãy gặp bố ở đây vào sáng ngày mai con nhé. Sáng hôm sau, khi George đến cửa hiệu, thì không chỉ có một mà đến bảy cậu bé cùng tên Paco đã bỏ nhà ra đi, đã đứng đợi ở đấy. Tất cả đều đáp trả lại tiếng gọi yêu thương, với hy vọng rằng Đó là lời nhắn nhủ mà cha mình gọi trở về nhà với vòng tay rộng mở. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể nhận diện và đặt tên cho những cảm xúc, điều trước tiên chúng ta nên hỏi mình, tôi có thật sự được yêu thương trong gia đình hay không? Nếu tôi thấy rằng thật sự tôi không thể và không được để ý, không được trân trọng yêu thương trong gia đình, nhất là với cha mẹ tôi, người đã cưu mang và sinh ra tôi, đương nhiên là tôi sẽ cảm thấy thiếu thốn và đói khổ nữa. Như vậy, tôi sẽ phải làm gì để có thể được thỏa mãn nhu cầu thiết yếu này? Để có thể trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần phải theo dõi một tiến trình lâu dài hơn, David Richter, trong cuốn sách của ông với nhan đề Làm sao để trở nên người lớn, đã nhấn mạnh về nhu cầu căn bản của con người, chính là được yêu thương, được an toàn, được chấp nhận. Được sống tự do, được để ý, cảm xúc được tôn trọng và thể xác được lành mạnh. Nhu cầu căn bản này tiềm ẩn trong con người. Nếu thiếu vắng, chúng ta sẽ bị thôi thúc đòi hỏi, kiếm tìm. Và khi không được thỏa mãn, chúng nổi loạn trong ta rồi bộc phát ra bề ngoài. Trong những hành động tiêu cực, hầu như đôi khi không làm chủ được mình. Báo chí tuần qua đã đăng tải câu chuyện hái hồng của một người cha có hai đứa con, một đứa trai lên 10 và đứa bé gái 5 tuổi, đã bị cha chúng bóp cổ chết, nghẹt, rồi sau đó ông thắt cổ tự vẫn. Tất cả hành động này, ông đã phạm cũng chỉ vì tính ghen tương của ông với cô bạn gái đã lên tới cao độ. Để có thể nhận diện và đặt tên cho cảm xúc, chúng ta cần hiểu và kê liệt những nhu cầu và mức độ mình hiện đang có xem tạm được thỏa mãn trong thời niên thiếu tới mức độ nào. Chính chúng ta phải tự hỏi mình với những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, nhu cầu liên hệ của tôi được trao đổi và được thỏa mãn tới mức độ nào? Thứ hai, tôi có hiểu tình yêu không? Những vô điều kiện mà còn được thông hiểu, bao dung, không bị lệ thuộc trong vấn đề tình cảm đơn côi. Thứ ba, sự tin tưởng lẫn nhau và đồng thời trung thành trong quan hệ tình cảm đã giúp bạn tới mức độ nào nếu một khi người đó bất tín với bạn? Sáu điểm sau đây cho chúng ta hiểu nhu cầu con người một khi ta không được thỏa mãn lúc còn niên thiếu sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất, họ quá phóng đại nhu cầu của mình tới độ khao khát, và khi không được thỏa mãn, họ bước vào nghiện ngập cách này hay cách khác để bù trừ. Thứ hai, tạo nên những bối cảnh đau khổ mà họ đã chịu trong quá khứ để khước từ hoặc tìm kiếm những liên hệ mới khác, làm sống lại tư tưởng bảo thủ, tiêu cực, yếm thế thay vì trực diện với quá khứ tiêu cực, chấp nhận, sửa đổi để trở nên tốt hơn. Thứ ba, khước từ để không phải đối diện với tình huống bi quan hoặc đã bị lạm dụng với thái độ thụ động, thờ ơ, cho tới khi sự thể tự nó xảy tới cho mình. Thứ bốn, đè nén cảm giác, mong muốn cảm xúc biến mất để mình không bị lệ thuộc hoặc không phải đau khổ để được hưởng tình thương. Thứ năm, lặp lại những lỗi lầm của tuổi thơ và lẫn lộn thèm muốn cảm tình với lo lắng hoặc tiêu cực với yêu thương. Thứ sáu, sợ hãi chấp nhận tình yêu thật cũng chỉ vì họ đã bị khước từ tình yêu từ tấm bé. Trong nhiều trường hợp như trên, tất cả cũng chỉ vì đứa trẻ trong họ đã không được yêu thương chăm sóc từ hồi thơ ấu, vì thế nó vẫn kêu khóc trong tâm hồn họ. Vết thương lòng chưa được lành lặn. Các nhà tâm lý gọi sự đau khổ rĩ vãng là đứa trẻ của thời thơ ấu, vẫn đang chờ đợi để được săn sóc và giúp được phát triển. Có như vậy, con người mới được toàn vẹn và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, những phản ứng mạnh của cảm xúc có thể là triệu chứng của đứa trẻ trong lòng bị thương và đang kêu gào được chữa lành. Hiện nay có nhiều trung tâm được thành lập và các chuyên viên tâm lý hỗ trợ cho những người bị đau khổ vì dĩ vãng để họ có thể nói ra sự đau khổ đó và được trị liệu. Fred Winham kể câu chuyện sau đây với chủ đề mong muốn đơn giản nhất. Mỗi ngày ít nhất một lần, con mèo đen già nua của chúng tôi lại mon men đến gần với bộ rạc như đang cần một nhu cầu đặc biệt nào đó. Nó không có vẻ đòi ăn hay muốn được thả ra ngoài, mà dường như nó cần một điều gì đó khác hẳn. Nếu bạn cho nằm lên đùi, nó sẽ nhảy phóc lên. Mỗi lần như vậy, nó bắt đầu rùng mình khi bạn gãi lưng, xoa cằm cho nó và liên tục vỗ về rằng nó là một con mèo con, dễ thương vô cùng. Con gái tôi giải thích thật đơn giản rằng, Blacky là tên của con mèo, muốn được âu yếm và chăm sóc. Blacky không phải là thành viên duy nhất có nhu cầu đó. Cả tôi và vợ tôi cũng cần. Tôi chợt nghĩ đến bọn trẻ nhiều nhất. Đến nhu cầu được nhận một vòng tay yêu thương, một chỗ ngồi ấm áp trong lòng, một cái nắm tay, những cử chỉ mà đôi khi chỉ cần dành một chút thời gian. Nếu tôi chỉ có thể làm duy nhất một điều, thì điều mà tôi chọn sẽ là đảm bảo cho mọi trẻ em ở bất cứ nơi đâu cũng được âu yếm, yêu thương mỗi ngày. Trẻ con cũng như những chú mèo rất cần được yêu thương. Jack Canfield, Mark Victor Hansen trong cuốn sách Chicken Soup for the Soul, chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống, đã xuất bản những câu chuyện thật đáng kể để có thể làm một gương mẫu rất tốt cho cuộc đời của chúng ta và làm sao để thăng tiến tình cảm, thăng tiến tâm lý mỗi ngày cho lành mạnh hơn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con. Tình Chúa ủ ấm tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi, xin nghe đây, cô hát chi ân
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một khu rừng nọ, có hai người đàn ông chung sống với nhau. Ban ngày họ cùng nhau đi săn bắn, đêm về họ tâm sự và trò chuyện vui vẻ với nhau qua mấy ly rượu và thức ăn là thịt rừng vừa săn được. Họ yêu thương nhau như thể không điều gì trên đời này có thể chia cắt được tình bạn thắm thiết đó. Cuộc sống của họ trôi qua một cách bình an và hạnh phúc. Vào một buổi sáng nọ, cả hai cùng vào một khu rừng sâu hơn để săn thú. Bất chợt, họ nghe một tiếng gầm dữ dội. Cách họ không xa, xuất hiện một con gấu thật lớn đang lù lù tiến về phía họ. Cả hai đều rất sợ hãi, Vì biết mình không thể nào hạ gục được con gấu to lớn và hung dữ này, họ cùng quay lưng bỏ chạy. Nhưng người trẻ tuổi hơn vì vấp vào một hòn đá nên đã ngã nhào xuống. Anh ta bị đau chân và không thể chạy tiếp. Người còn lại đành bỏ mặc người bạn nằm đó và kịp trèo lên một cái cây thật cao để thoát thân. Khi nằm lại một mình đợi cái chết gần kề, tuy cảm thấy hài lòng với số phận của mình, vì nghĩ rằng nếu con gấu ăn thịt mình thì nó sẽ buông tha cho người bạn yêu dấu của mình còn lại. Nhưng người trẻ tuổi vẫn thoáng thấy đau lòng vì bị người bạn chí thân bỏ mặc trong cơn nguy khốn nhất của đời mình. Tuy nhiên, khi con gấu đến gần người đàn ông đang nằm bất động trong nỗi sợ hãi, nó lật qua lật lại, ngửi vào mặt và lại cho rằng đó là một cái thây người đã chết nên không thèm ăn và bỏ đi. Từ trên cành cây cao, người đàn ông kia nhìn thấy mọi sự, đợi con gấu đi xa, anh ta tụt xuống và chạy đến bên người bạn trẻ hỏi, lúc nãy con gấu nói gì với anh vậy? Người đàn ông trẻ tuổi cười buồn đáp, con gấu nói với tôi rằng, người bỏ bạn trong lúc khó khăn không phải là người tốt. Quý vị và các bạn thân mến, cách cư xử vô tình của người đàn ông thứ hai là hình chiếu của bản chất yếu đuối và vị kỷ của mỗi người trong chúng ta. Cha ông ta có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức, giá trị thực sự của các mối quan hệ cũng chỉ được xác định khi và chỉ khi được trải qua những cơn nguy hiểm và thử thách. Nếu không có sự cố hiểm nguy về sự xuất hiện của con gấu, chắc chắn rằng người trẻ tuổi không có cơ hội để nhận biết mình đã yêu thương người bạn của mình đến như thế nào. Chính sự yêu thương đó đã mang lại cái cảm giác bình an, hài lòng đón nhận cái chết, chấp nhận một số phận không may xảy đến cuộc đời mình, miễn sao điều đó có thể giúp người bạn còn lại của mình thoát khỏi nanh vuốt của con gấu hung tợn. Và mặc dù được thoát chết trong một hoàn cảnh rất hy hữu, thì cõi lòng của người đàn ông trẻ cũng đã chết khi hiểu ra sự ích kỷ vô tình của người bạn mà mình hết lòng yêu quý. Chúng ta có thể thông cảm rằng, trước khổ đau và cái chết, con người ta trở nên rất mong manh và có khuynh hướng vị kỷ, chỉ muốn bảo vệ chính mình và khó nghĩ đến ai khác ngoài chính bản thân. Đó là một bản năng rất tự nhiên, và bản năng đó được chế ngự chỉ khi nào trong ta có một tình yêu chân thành và đích thực. Chúa Giê-xu ngày xưa cũng phải đối diện với những tình cảnh như thế. Bao nhiêu năm cùng sống với các môn đệ yêu dấu của mình, trải qua biết bao biến cố thăng trầm trong cuộc đời rao giảng, cùng chia sẻ với nhau biết bao tâm tình. Ấy thế mà trước giờ người ra đi chịu nạn, người đã phải một mình đối diện với nỗi cô đơn quạnh quẽ. Người thốt lên một lời than trách như xé lòng. Các con không ai thức được với Thầy một giờ sao? Và ai trong chúng ta đã từng một lần bị chối bỏ, cũng sẽ cảm nhận tầng cùng nỗi thất vọng và đau đớn của Chúa Giê-xu khi bị Phê-rô, người môn đệ mà Ngài tin tưởng và yêu quý, chối bỏ đến ba lần. Ngài nhìn Phê-rô bằng đôi mắt vô cùng đau khổ, nhưng vẫn chan chứa yêu thương, cái nhìn khiến Phê-rô chỉ biết ôm mặt khóc vì hối hận. Mặc dù Ngài chấp nhận bị tuyên án tử và chịu đóng đinh trên thập giá, nhưng những cây đinh chỉ làm đau đớn thân xác vì chúng chỉ đóng vào tay và chân của Ngài. Nhưng mỗi lời chối bỏ của người môn đệ mình yêu quý chẳng khác nào những dấu đinh đóng thẳng vào trái tim yêu thương của Ngài, một cõi lòng tan nát. Chúng ta thông cảm cho Phê-rô cũng là thông cảm cho sự yếu đuối tự trong bản chất của mỗi người chúng ta. Dù biết rằng Chúa yêu thương chúng ta và cũng chính vì chúng ta mà Ngài đang chịu đựng những đớn đau về thể xác cũng như tâm hồn, thế nhưng cũng như Phê-rô, chúng ta sợ liên lụy, sợ ảnh hưởng tiếng tăm, sợ mất đi sự trọng vọng nể vì của xã hội dành cho chúng ta, sợ phải đối diện với những mất mát thiệt thòi mà đôi khi chúng ta sẵn sàng chà đạp, phủ nhận và bẻ gãy những ân tình Ngài đã dành tặng cho mình. Vì rằng, tình yêu của chúng ta không đủ lớn để lướt thắng nỗi sợ hãi của mình. khi an hòa hạnh phúc, khó biết được lòng nhau, vì bản chất thật sự của tình yêu chỉ được bộc lộ khi chúng ta đối diện với những khó khăn hay những việc ngoài ý muốn. Lạy Chúa, cuộc sống luôn có những thử thách đầy khắc nghiệt, buộc chúng con phải đương đầu với những sự lựa chọn, và có lựa chọn, tất nhiên phải chấp nhận hy sinh. Xin cho chúng con hiểu được rằng, hy sinh cho người mình yêu quý là một cảm giác rất hạnh phúc, vì điều đó chứng tỏ rằng, trên cõi thế gian đầy gian dối này, tình yêu luôn mạnh hơn sự chết. Nếu có lòng yêu thương chân thành, chúng con sẽ có những cách xử sự trong lời nói và hành động, để không gây tổn thương đến Chúa và những người đã hết lòng yêu thương mình. Vì Chúa cũng đưa ra một chuẩn mực về tình yêu, đó là không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống vì người mình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.